Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Về những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao gai co, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang xót cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời dù ngày tới bơ vui.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học đến cái độ thứ 6, tức là chỉ cho cái trí huệ. Thì từng qua chúng ta đã học cái phần thiền định. Bởi vì cái phần thiền định đó, nó là cái phần căn bản của tất cả các pháp môn tu, hay là của tất cả các tôn giáo. Nói đến hai chữ thiền định thì người ta nghĩ nhớ đến chuyện tu hành. Như thiền định của Phật, cái thiền định nó chia ra rất là nhiều, nhưng mà cái thiền đưa đến chỗ an vui giải thoát á, thì cái điều đó đó nó mới là vấn đề quan trọng. Bởi khi Đức Phật còn ở đời thì lúc đó ở Ấn Độ có 96 tôn giáo rồi. Thì 96 tôn giáo đã có rồi thì Đức Phật ra đời nữa có thừa hay không? Vậy Đức Phật ngày khi ngài đi dạo bốn cửa thành, ngài nhìn thấy cảnh sanh già bệnh chết, thì Ngài mới tìm ra cái con đường để thoát khỏi sự sanh già bệnh chết đó. Cho nên Ngài nghĩ rằng thì chỉ có những tôn giáo thì mới có thể đưa con người ta đến khỏi nỗi khổ đau của tinh thần. Cho nên lúc đó Ấn Độ đó có 96 tôn giáo, mà trong đó nó có 6 cái triết phái lớn. Mà 6 cái triết phái đó đó là chính vì những nhà vua cũng phải kính nể, giao cho 6 cái triết phái đó lãnh đạo về mặt tinh thần. Nó cách khác là lãnh đạo về tôn giáo. Vua cắt cho mỗi một tôn giáo có một cái sở đất rất là lớn để lo việc thờ tự và việc cúng kiến. Cho nên vua rất là kính nể. Nhưng khi Đức Phật mà Ngài mới khởi đầu khởi sự đi tu đó, từ khi từ bỏ hoàng cung, Ngài đi tham vấn hết tất cả 6 vị giáo chủ của 6 triết phái lớn của Ấn Độ thời đó. Rồi Ngài tu theo sự hướng dẫn của 6 triết phái đó, Ngài đều chứng đắc hết. Ngài chứng đắc hết tất cả những cái thiền định của các tôn giáo đó, thì Ngài thấy rằng cái thiền định tối cao của các tôn giáo đó là đi đến cái cõi trời phi phi tưởng và phi phi tưởng xứ. Rồi ở trong những cái định đó, nhưng mà hết phước rồi vẫn bị đọa lạc trầm luân trong sanh tử. Cho nên do nơi đó Ngài thấy rằng trong 6 triết phái đó có tu, có chứng, nhưng mà không có giải thoát sanh tử được. Cho nên cuối cùng rồi thì Ngài từ giả tất cả 6 vị giáo chủ đó. Ngài trở về dòng sông Ni Liên. Ngài xuống dòng sông Ni Liên, Ngài tắm. Rồi Ngài lên, trong dòng sông đó có một cái cội bồ đề rất là lớn. Thì cái cây đó nó có từ hồi thời nào không ai biết, nhưng mà cái tàn rất là lớn, che mát cả một cái góc trời. Nên Đức Phật thấy cái chỗ đó mát mẻ, có thể che sương chở nắng được. Cho nên Đức Phật chọn cái chỗ đó để làm cái chỗ tu hành. Thì Đức Phật chọn cái chỗ, cái cây bồ đề đó, rồi Ngài ngồi thiền, tham thiền, rồi nhập định. Thì đi vào cái chỗ thiền định, Ngài lấy cái thiền định căn bản mà Ngài tu tập của các tôn giáo đó, Ngài đấy làm cái căn bản. Và Ngài tự thấy cái thiền định mà Ngài tu tập được đó thì nó không đưa đến chỗ giải thoát, nhưng mà lấy ra để làm nền tảng đi đến cái chỗ giải thoát sâu xa hơn. Nên do nơi đó Ngài vào trong cái thiền định đó, khi Ngài ngồi ở dưới cái cội Tất Bát La, ở bên cái Ấn Độ, tiếng Ấn Độ nó gọi là cây Tất Bát La. Sau này Ngài ngồi dưới đó mà Ngài chứng đạo đó, thì người Trung Hoa dịch là cội Bồ Đề. Chữ Bồ Đề là dịch nghĩa từ chỗ, từ cái chỗ chữ Buddha. Chữ Buddha tức là giác ngộ, có nghĩa là Đức Phật ngồi dưới cây đó, Ngài tu thiền mà Ngài được giác ngộ. Cho nên khi Ngài ngồi như vậy đó, Ngài ngồi 49 ngày. Ngài ngồi 49 ngày, Ngài tham thiền, rồi nhập định, vào trong cái định đó 49 ngày. 49 ngày trong thiền định đó thì Ngài nhìn thấy rõ. Khi mà vào trong định đó, Ngài thấy rõ được cái chân lý của vạn pháp. Nghĩa là thấy tất cả mọi pháp từ đâu mà sanh, từ đâu mà diệt, con người ta từ đâu mà đến, rồi khi chết rồi sẽ đi về đâu. Nên khi Ngài được đạo, được định, được đạo rồi đó, thì Ngài nói giống như người đứng ở trên lầu cao mà nhìn xuống dưới ngã 6 đường, nhìn thấy tất cả mọi người đi trong 6 cái con đường đó rất là rõ ràng. 6 con đường đó là 6 con đường lục đạo luân hồi. Thì Ngài chứng vào cái thiền định đó rồi, Ngài thấy rất là rõ. Cho nên từ chỗ đó người ta gọi Ngài thành Phật hay là đắc đạo. Tức là Ngài ngồi, Ngài nghiền ngẫm, Ngài thấy rõ được cái chân lý của vạn pháp. Chỉ có cái thiền định đi sâu vào trong thiền định đó, gọi là vào trong cái chánh định, thì mới thấy được. Cho nên từ chỗ đó cái phương pháp tu tập của Đức Phật, từ chỗ thiền định mà gợt hết tất cả những phiền não, những tham sân si, những nghiệp chướng trong quá khứ, không còn một vọng tưởng khởi lên ở trong tâm niệm. Cho nên cái thiền đó nó giúp cho Ngài đi vào trong định. Mà đi vào trong định đó mới đi sâu vào trong cái chỗ mà an vui thật sự, chỗ giải thoát luân hồi sanh tử, đạt được đạo quả. Cho nên cái thiền định của Đức Phật khác hơn cái thiền định của ngoại đạo. Ngoại đạo thì họ cầu mong để đắc được thần thông, để biết chuyện quá khứ vị lai. Nên Đức Phật thì không ngồi thiền để cầu đắc thần thông, mà Đức Phật ngồi thiền để khai thông lý đạo. Nên hai cái khác nhau. Đức Phật ngồi thiền là không cầu được thần thông, mà Đức Phật cầu được đạo thông. Cái đạo thông đó mới có thể thoát ly sanh tử được. Còn cái thần thông thì giống như những cái trò ảo thực, biểu diễn chơi thôi, chứ không có thoát ly sanh tử được. Cho nên mình phải hiểu rõ được vấn đề thiền định một cách rõ ràng. Như vậy thì chính vì cái chỗ thiền định đó đó, mà đi sâu vào trong thiền định rồi đó, thì nó đến một cái tầng thứ nữa đó là phát sanh trí tuệ. Nếu mà không có thiền thì tâm không an, không có định thì tâm không có lắng động, không có nhìn thấy sâu. Cho nên cái tu tập của một cái người tu á, là phải cần có thiền. Trong cái thiền đó cần có định. Có định được rồi á, thì trí huệ mới phát sanh. Cho nên những cái đó là những cái thềm thang của người tu, luôn luôn lúc nào không thể chúng ta vượt bậc bỏ qua được. Cho nên từ chỗ đó có nhiều người không biết tu tập cái kiểu nào, tu 5 ngày 3 ngày nó đắc đạo, tu 5 ngày 3 ngày nó được thần thông, rồi tu 5 ngày 3 tháng rồi nhìn thấy soi căn soi kiếp cho người kia người nọ. Rồi từ cái chỗ đó mà nó sanh ra những cái chuyện mê tín, bị người ta gạt. Cho nên ngồi tu là phải chính mình gượng, mình gạn độc đục lắng trong tâm tư của chính mình. Đức Phật tu như vậy đó, đến cái đời mà làm Thái tử Sĩ Đạt Ta, tu thành đạo lấy hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì ngài tu 3 A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Tu 3 A Tăng kỳ kiếp mới chứng đạo, chứ không phải tu 5 bữa 3 bữa đi núi lần 2 lần vì về cái xưng ông này bà nọ. Biết chuyện quá khứ vị lai, cái chuyện đó là chuyện mê tín bậy bạ. Cho nên người học Phật không mang cái tư tưởng tâm niệm mê tín. Bởi vì trong một cái quá trình của một giáo sư, một bác sĩ thì ít gì thì cũng phải, một giáo sư ít gì cũng phải 3-4 năm trong trường đại học sư phạm mới ra làm giáo sư được. Một bác sĩ khi ra trường ít gì cũng phải 7 năm trong trường đại học y khoa, chứ học 7 bữa làm bác sĩ không được đâu. 7 bữa mà làm bác sĩ lại cho uống thuốc bậy bạ chết ta. Cho nên từ chỗ đó không được. Cho nên nó phải đi đúng một cái quy trình rõ ràng, chứ không có kiểu mang cái tư tưởng tâm niệm là mê tín như vậy được. Cho nên mình học Phật mình phải thấy rõ, biết rõ nguồn chân như vậy. Nguồn chân tức là biết rõ được cái suối nguồn của chân lý một cách rõ ràng, để rồi mình không có bị nhầm lẫn. Ai nói đó anh lại đây tôi có cái pháp tối thượng là tôi dạy tu 7 bữa là chứng đạo Nên từ những chỗ đó là cái chỗ mà chính vì mình không học không hiểu biết được. Rồi bây giờ ai đó nói thôi anh có con gửi tôi dạy nó 7 bữa nó trở thành bác sĩ Thì cái điều đó là cái điều mà là cái người mà không hiểu biết được thì 7 bữa làm bác sĩ dịnh chưa xong nữa, chứ đừng nói làm bác sĩ thật. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình phải hiểu rõ, không có mang cái tư tưởng mà sai lệch với giáo lý của Phật dạy. Nên từ thiền định, bởi mình thấy cái người mà có trí tuệ siêu sức đó thì mình kiểm coi họ có thiền chưa, họ có định chưa. Thiền định không có thì trí huệ đừng nói. Cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mà mình học mình phải thấy trong cái từng lớp rất là rõ ràng. Bởi cái giáo lý đạo Phật chúng ta học nó rất là logic, nó có hệ thống rất rõ ràng lắm. Chứ không phải mà chúng ta ai nói sao cũng ai nói sao cũng gật. Nên cái giáo lý của đạo Phật, cái người học Phật phải thấy rõ, phải biết rõ những cái điều Phật dạy, đường Phật đi qua rồi, Phật dạy lại cho chúng ta. Chúng ta học rất là chính xác, muốn đến chỗ Phật đến thì chúng ta phải đi trên con đường của Đức Phật đi. Đức Phật đi trên con đường nào mà Đức Phật thành tựu được đạo quả, rồi Đức Phật mới vẽ lại cái bản đồ mà Đức Phật đã đi qua chỉ cho chúng ta. Cho nên từ chỗ đó là trên con đường học Phật chúng ta học cho kỹ, học cho rõ thì chúng ta mới có thể thấy được cái đường đi nước bước của mình. Mình đi tới đâu mình biết mình đi tới đâu, con đoạn đường mình còn lại bao nhiêu mình biết, đoạn đường đã đi qua và đoạn đường còn lại mình biết rõ. Nên từ chỗ đó mình tu học Phật đó, mình tu trên luận lý khoa học đàng hoàng, chứ không phải tu trên cái kiểu mà mê tín, ai nói sao cũng ai nói sao cũng gật. Thì cái điều đó làm cái điều mà người học Phật một cách sai lầm. À, giờ đến cái phần kế tiếp là đến cái phần nói về cái trí tuệ ba la mật. À, giờ đây thì quý vị theo dõi trong cái văn tự để chúng ta thấy rõ từ cái chỗ thiền định mới có thể phát sanh trí tuệ được. Nếu không có thiền định thì không bao giờ có được trí tuệ. Rồi ở đây đó là nói về cái vấn đề duyên giác và Bồ Tát thừa. Bởi vì đây là nó lên học đến cái chỗ này đó, thì cái bài mà chúng ta học đó là đến học vào cái trung cấp năm thứ ba đó thì bắt đầu chúng ta mới học mấy cái bài này nè. À, nhưng ở đây là cái phần giáo lý tương đối là nó lên cao. À, cho nên chúng ta học ở nơi đây đó thì chúng ta chỉ học khái luận thôi. À, nếu mà học gì chi tiết thâm sâu phân rõ cái vấn đề mà trích cứu từ chương cho thật kỹ á, thì cái này cái thời gian chúng ta học lâu lắm. À, cho nên ở đây thì chúng ta học những cái phần khái quát, khái lược để chúng ta nắm được thôi. Nếu sau này có đủ điều kiện, có đủ thời gian đó, thì chúng ta bắt đầu chúng ta học đến cái chiều sâu của những cái phần giáo lý mà nói đến những cái danh từ, nói đến cái trí tuệ ba la mật. Ở đây thì chúng ta học những cái khái lược, cái khái quát, những cái nét cơ bản buổi ban đầu. Cho nên chỗ này quý vị lưu ý, phần thứ nhất là nói đến phần mở đề. Trong đạo Phật, hai tiếng vô minh được nhắc nhở đến luôn, vì chính vô minh là nguồn gốc, là đầu dây mối nhợ của đau khổ, của sanh tử luân hồi. Đó, cho nên cái chỗ này á, là cái chỗ khi học Phật chúng ta phải thấy rõ, phải biết rõ. Bởi vì trong đạo Phật á, thì nói đến chữ vô minh á, thì Đức Phật luôn nhắc nhở. Bởi vì vô minh là gì? Vô minh tức là nói đến sự tối tâm, không sáng suốt. Vô minh là tối tâm, là không sáng suốt. Do gì chúng ta tối tâm, do gì chúng ta không sáng suốt, nên chính vì cái tối tâm đó, cái không sáng suốt đó, nên chúng ta không minh định được thiện ác nhân quả. Chúng ta không biết được con đường đau khổ để chúng ta tránh, không biết được con đường an lạc để chúng ta chọn, chúng ta đi. Cho nên do nơi đó khi chúng ta sa hầm sụp hố rồi, lúc đó chúng ta mới ân hận. Cũng giống như những người trong thế gian, do vì vô minh mà một cái cơn nóng giận dằn không được, đánh người gây thương tích, hoặc là đánh người bị tử vong, lúc đó bị pháp lực bắt bỏ vào trong tù, trong khám, thì lúc đó mới ân hận. Phải biết vậy tôi nhịn chút không bị 18 năm tù, là không bị chung thân khổ sai. Cho nên chính vì do cái chỗ vô minh tức là không sáng suốt, không minh định, không suy nghĩ trước được cái hậu quả của việc làm của mình. Cho nên do chỗ đó nên Đức Phật gọi là vô minh. Nên chính vì Đức Phật cũng thấy cái vô minh đó, nên Đức Phật mới đi tìm cái minh. Minh là gì? Minh là trí tuệ. Trí tuệ là chỉ cho minh, tức là sự sáng suốt. Cho nên cái vô minh là cái ngự trị trong tâm hồn của tất cả mọi chúng sanh. Cho nên bắt đầu tu là để chúng ta dán cái màn vô minh, tức là cái màn đen tối nhiều đời nó bao phủ trước mắt của chúng ta. Sau bức màn đen đó, chúng ta không thấy cái gì nữa cả. Bây giờ chúng ta muốn thấy một chân trời rộng lớn, thênh thông thang bao la rộng mở, thì chúng ta phải dán cái bức màn đen đó, thì chúng ta mới thấy được một cái chân trời rộng lớn bao la ở phía sau cái bức màn đen đó. Và bức màn đen đó là vô minh, tức là cái tâm tư của chúng ta bị danh lợi, cái tâm tư chúng ta bị tham sân si, cái tâm của chúng ta bị tình tài nó che đậy cái minh tâm của chúng ta, mà nó còn cái tâm vô minh, còn cái tâm minh thì bị nó che đậy rồi. Nên chúng ta tu là chúng ta trở lại cái minh tâm kiến tánh. Chúng ta tu là hàng ngày chúng ta gội rửa, hàng ngày chúng ta bỏ được tham, hàng ngày chúng ta bỏ được sân, hàng ngày chúng ta bỏ được si, hàng ngày chúng ta gạn được cái phiền não. Chúng ta gạn lọt những cái vô minh đen tối mà nó ngự trị, nó che đậy cái minh tâm của chúng ta. Cái tâm minh, cái tâm sáng suốt đó bị vô minh này nó che đậy. Nên nói đến cái tu là chúng ta dán màn vô minh để làm cho cái tâm minh của chúng ta nó sáng lại. Cũng giống như cái chỗ này quý vị nên lưu ý, cũng giống như cái tấm gương mà mình soi mặt đó, tấm gương thủy đó, hồi mình mới mua về để trong cái nhà bếp á, để mỗi khi mình lên bàn ăn, mình lên mình coi cái mặt của mình đàng hoàng rồi mình mới lên bàn ăn mình ngồi ăn, hoặc là mình đi chợ, hoặc là mình đi dạ hội, hoặc là mình đi tiệc tùng gì đó. Đó, mình vô mình soi cái mặt mình cái, lên soi gương nhìn mặt mình cái, rồi mình đi. À, nếu thấy mặt mình nó còn dính lọ, nó còn bợn nhơ, nó còn gì gì đó, thì mình rửa cho nó sạch sẽ, lau chùi sạch sẽ rồi mình đi. Nhưng mà để cái tấm gương đó trong cái bếp mà rồi mỗi ngày cứ chụm cứ nấu khói lửa, à, một ngày ít ít vậy đó, nhưng mà chừng 10 năm tấm gương đó nó còn sáng không? À, chừng 10 năm đó cái tấm gương đó nó bị bụi, bị khói đó nó bám ngày chút 10 năm chúng ta giác nó nhìn hết thấy mặt mình rồi. Nhưng mà mình giật mình nhớ lại, cái tấm này hồi xưa hồi lúc tôi mới mua về đây nó đâu có vậy. Hồi tôi mới mua về đây nó trong sáng, dòm vô là thấy liền. Bây giờ không thấy gì hết, thì bây giờ mình giật mình nhớ lại thì mình lấy dùng cái khăn mình, à, mình nhúng nước hoặc là nhúng, à, vào trong cái xà phòng, à, là hoặc vào một cái loại thuốc tẩy nào đó, à, thì mình lấy cái khăn mình lau, à, mình lau gì? Bây giờ mình lau á, nói lau gương thì không phải, bởi vì gương á cái thể tánh nó vốn sáng, mà bây giờ nó mất sáng là bị bụi bám dày lên trên mặt gương đó. Thì bây giờ mình lau bụi bám trên mặt gương. Bây giờ mình lau một lần chưa hết, lau hoài, lau một chút thì thấy nó sáng sáng một chút. Nhưng mình lau hoài đến chừng nào không còn miếng bợn nào nữa, à, thì cái bợn nhơ bụi bặm đó nó đóng trên mặt gương được tẩy ra hết. Thì bây giờ cái gương đó, cái gương lu mờ đó giờ nó trở thành gương gì? À, nó trở thành gương sáng trở lại. Cái tấm gương đó có thể nó sáng sẵn rồi, nhưng mà tại vì bị treo trong cái dạng bếp nhiều tháng nhiều ngày quá nên bụi bám, à, khói đóng, cho nên cái gương trong đó bây giờ nó không còn trong sáng. Mình sực nhớ lại cái buổi ban đầu mình mới mua về mới treo đó thì nó sáng, thì bây giờ mình phát hiện được, à, là do gì? À, bụi nó bám, nên bây giờ mình lau hết bụi bám trước mặt gương thì gương đó tự sáng trở lại. Thì cái minh tâm con người ta vốn nó là minh. À, bên Nho giáo có cái câu là nhân chia sơ tánh bản thiện. Cái con người ta lúc cái tâm tánh của con người buổi ban đầu đó, buổi ban sơ đó, cái bản tánh nó vốn là hiền lương, à, vốn nó là lương thiện, à, nhưng mà rồi nó sống với cái xã hội, cái trào lưu, à, của mỗi xu thế của mỗi xã hội đó. Xã hội tốt thì cái tâm của con người nó tốt, còn cái xã hội mà nó xấu xa, xã hội mà nó đủ thứ làm cho con người ta hư hỏng, thì cái tâm mà thiện buổi ban đầu đó dần dần nó bị đắm nhiễm, à, nên nó không còn cái nhân chia sơ tánh bản thiện đó nữa. À, cái căn bản cái tâm tánh con người ta nó là hiền lương, nó là lương thiện. À, nhưng mà tiếp xúc với người bất lương thiện rồi riết dần dần ngày qua tháng lại nó thâm nhiễm, nó giống như cái người mà mình đang sống ở xung quanh của cái cảnh giới đó. À, cho nên trong cái cảnh giới của cái người sống đó nó rất là quan trọng. Bởi mình thấy mấy cái con vật thôi, nó khoa học nó gọi là nhiễm sắc thể đó. À, như ví dụ mấy con thằn lằn nó ở dưới dàn bếp á, mình thấy nó cái màu nó làm sao, nó đen thui như khói rồi đó. À, còn mấy con mà nó ở trên cái chỗ mà nhà tường mới quét vôi quét gạch rồi nó trắng bông giống như vôi như gạch đó. Nó thì từ cái chỗ nó gọi là khoa học nó gọi là nhiễm sắc thể. À, hay là mấy con cắt kè, à, mấy cái con mà bỏ xác mà ở trên rừng, nó ở trong cái rừng nào nó bám trong cái thân cây nào, cái màu da nó giống y như cái cây đó, để nó ngụy trang mấy con vật khác không thấy lợi nó, lợi nó quất. À, cho nên do nơi đó cái thâm nhiễm của tâm tư của con người ta nó cũng lại giống như vậy. À, cho nên cái vô minh á nó không có sẵn. À, nên cái chỗ này mình biết nha, cái tâm của mình, cái minh tâm nó có sẵn mà cái vô minh nó không có sẵn. À, cái vô minh là ở bên ngoài, vô minh là do cái tập nhiễm. À, cái vô minh là cái tập nhiễm, cho nên mình tu tập mình phải biết cái nào là cái tập nhiễm. À, bởi vì cái tập nhiễm ở bên ngoài đó giống như ví dụ con người ta mới sanh ra có ai ghiền trầu đâu, mới sanh ra có ai ghiền rượu ghiền thuốc đâu, thì con người ta mới sanh ra ai cũng giống như ai, không có ai ghiền cái gì hết. À, nhưng mà rồi ít bữa anh này ghiền cà phê, anh kia ghiền thuốc lá, chị nọ đó, ghiền trầu đó, ghiền đủ thứ là do tập nhiễm đó, cái sanh ra tự có nó không có cái ghiền đó, cho nên cái ghiền đó đó là cái ghiền mà do tập nhiễm đó, còn cái bản chất của nó không có ghiền đó, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà cái người học Phật mình phải biết rõ cái tâm của mình nó vốn nó là minh, chứ không phải vốn cái tâm mình là vô minh. Nhưng mà mình sống với trần lao đó, bị những cái trần lao đó đó nó xông ướp, rồi nó làm cho mình tập nhiễm đó, rồi mình tập nhiễm thì dễ đó, nhưng mà đoạn trừ rất là khó đó. Bởi hồi mới mình thấy mấy đứa nhỏ mà hút thuốc đó, có đứa nào nói ngon đâu đó, mấy đứa nhỏ mà nó tập uống rượu đứa nào nói ngon đâu. Mấy đứa tập hút thuốc hút vô hít vài ba cái đó, thì coi như nhăn mặt nhíu mày phun nước miếng phèo phèo. Mấy ông nhậu thì cũng nhăn mặt nhíu mày ráng mà nuốt đó, thật sự mà nó có ngon lành gì đâu đó. Nên tập nhiễm dần 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 rồi nó ghiền đó. Nên mà tới chừng nó ghiền rồi đó thì giác đó là khó bỏ, mà giác này nó trở thành vô minh đây đó. Mà không đáp ứng được cơn ghiền được á, không có tiền á, thì giác này chuyện gì cũng dám làm. À, cho nên từ cái đồ đó đó, từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy cái vô minh nó làm cho tâm tư con người ta không còn minh định phân biệt được phải trái. À, cho nên mấy ông mà ghiền quá ghiền rồi á thì bắt đầu đổi nghề, cái nghề chánh của mình không làm nữa mà làm cái nghề chà đồ nhôm. À, tức là về chôm đồ ở trong nhà đem đi bán. À, tới đến nỗi cái lư hương cũng bán, cái chân đèn cũng bán. À, cho nên từ cái chỗ đó là do gì? Do vì cái tâm này nó vô minh rồi, nó ghiện gặp rồi, cho nên từ chỗ đó đó bắt đầu mình tu để mình bài trừ nó, mình tu để mình đoạn trừ những cái vô minh đó, để cho cái tâm minh mình nó hiện ra trở lại đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật đó, mình tu mình có thấy biết rõ được như vậy. Cho nên Đức Phật thường dạy cái khổ của con lạc đà, của con lừa, con ngựa chuyên chở nặng mãn kiếp, cái khổ trôi lăn trong tam giới chưa gọi là khổ. Chỉ có người ngu si không trí tệ, tin tưởng vào sự sai lạc, không biết hướng đi, cái ấy mới thật là khổ. Nó cho nên ở chỗ này Đức Phật dạy rất là rõ. Bởi vì cái khổ bình thường mình thấy á, như những con vật, con lừa, con lạc đà, con ngựa suốt cả đời kéo xe, kéo cổ, chiên chở nặng, thì mình thấy con vật đó như vậy là khổ. Nhưng Đức Phật nói cái khổ đó là cái khổ tạm trong một cái kiếp của con vật đó thôi. Yeah. Còn cái khổ mà của địa ngục, bị bao nhiêu cực hình, khổ của ngạ quỷ, bị luôn luôn đói khát, cái khổ của chúng sanh luôn luôn sống trong sợ hãi, nhưng cái khổ đó Đức Phật cũng chưa lấy làm khổ lắm. Khi mà qua hết cái kiếp ra rồi nó hết khổ. Mà cái khổ của con người không hiểu biết, không có hướng đi, thì cái đó đó Đức Phật mới cho đó nó mới là cái khổ thật sự. Mà nói tóm lại cái khổ đó là cái khổ không trí huệ nha, cái khổ không có trí huệ. À, con người không có trí huệ rồi đó thì làm tất cả mọi chuyện gì á, thì không nhắm đến cái lợi ích của cộng đồng mà nhắm đến cái lợi ích cho chính mình, hoặc là phá hoại sự thành công của cộng đồng, của xã hội. Miễn làm sao đem về cho nhà mình được đầy đủ là được rồi. Nó cho nên từ chỗ đó là do gì? Không trí huệ. Mà chính vì không trí huệ đó đó làm khổ cho mình trong đời này, làm khổ cho mình trong đời sau. Cho nên Đức Phật nói cái người không trí tuệ, không biết hướng đi, nên cái điều đó mới là khổ. Cho nên Đức Phật nói một cái câu đó đã trải qua 2600 năm qua rồi, nhưng đến bây giờ vẫn còn có tác dụng. Nên Đức Phật nói di tệ thị nghiệp, nghĩa là chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp thật sự. Mà sự nghiệp đó nó theo con người từ đời này sang kiếp khác. Ở trên đời này người có trí tuệ lớn là có sự nghiệp lớn, người trí tuệ nhỏ là sự nghiệp nhỏ, còn người không có trí tuệ là không bao giờ có sự nghiệp. Cho nên ở chỗ này mình thấy trên thế giới hiện nay đó, có một anh mà năm rồi có qua Việt Nam mình đó, là anh Microsoft đó. Ảnh đâu bao nhiêu tuổi, nhưng mà cái thu nhập của ảnh tính ra một ngày như vậy đó là thu nhập $1,000,000. Có người làm cả đời chưa dư được 1,000 nữa, mà một ngày ảnh được 1,000,000. Thì mình thử nghĩ do đâu mà ảnh có, do đâu mà ảnh được vậy? Đó là do trí tuệ. Đó, cho nên cái người làm việc bằng cơ bắp á, thì còn mạnh khỏe thì làm được, đó, thu nhập được. Nhưng mà tới già rồi thì đâu có thể đem sức lực ra để làm, để tìm thu nhập được nữa. À, cho nên do nơi đó còn cái người trí tuệ đó, thì tới già vẫn có thu nhập, à, tới già vẫn có được cuộc sống an vui. Cho nên do nơi đó cái trí tuệ, Đức Phật chủ trương, Đức Phật nói rất là rõ, di tệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp thật sự, nó theo người từ đời này sang đời khác. À, cho nên điều đó là điều rất là quan trọng. Cho nên mình thấy một cái nhà bác học nổi tiếng của người Anh đó là ngài Hieroseclea đó. À, ngài nói cái chuyện đầu tư trong cuộc đời này, không có cái đầu tư nào cho con, cho cháu mình bằng đầu tư kiến thức. À, bởi vì đầu tư cho con nhà cửa, có thể sau khi nghèo túng hoặc mình qua đời rồi nó bán. À, xe cộ, đất đai, ruộng vườn, những cái đó nó đều bán hết được. Nhưng mà cái tri thức mình đầu tư vào trong đầu của nó đó, không có đứa nào mà dám xách cái đầu đem đi bán hết trơn. À, cho nên không đứa nào dám cắt cái đầu đi bán hết trơn. Nên đầu tư tốt nhất là đầu tư vô cái đầu của nó là an toàn nhất. Nên không có đầu tư vô đâu an toàn bằng đầu tư vô cái đầu hết. Nó cho nên từ chỗ đó những cái nhà tri thức của thế gian người ta cũng nhận thấy giống như Đức Phật vậy. Nó cho nên cái sự nghiệp lớn nhất của con người đó là không có sự nghiệp đâu bằng sự nghiệp trí tuệ. Nó cho nên cái sự nghiệp trí tuệ đó nó mới là sự nghiệp thật sự, nó theo người từ đời này sang kiếp khác. Mà người có trí tuệ đó, à, thì không bao giờ làm những cái điều tội lỗi. À, người có trí tuệ không bao giờ làm những cái điều vô bổ. À, cho nên từ cái chỗ này cái người trí tuệ nó, nên cái chỗ này quý vị nên nhớ nha, cái trí tuệ và trí thức khác nhau xa. À, thế gian là tri thức, à, còn người học đạo mới có trí tuệ. Nên hai cái này là hai cái mình phân tách rõ ràng trên hai lĩnh vực. Bởi vì cái tri thức á, là ở thế gian do chỗ học mà biết, học mà hiểu. À, còn cái trí tuệ đó là do chỗ tu mà phát sinh, tu mà có. Cái này gọi là vô sư trí. Cái trí này không phải do thầy dạy. Cũng giống như ở ngoài đời mình nói theo thế gian khoa học người ta gọi là phát minh. À, ở trong trường, trong lớp thì mình học đồng nhau. À, trong trường, trong lớp, trong tất cả môn học đó. À, nhưng mà cái phát minh thì không có thầy nào dạy, không có trường nào dạy con người ta phát minh được hết. À, cái phát minh đó là cái tự có của mỗi con người. À, ở thế gian ta gọi là thiên phú, tức là gọi là trời cho. À, cái bẩm tính đó trời cho. Còn cái người học Phật không có trời cho. À, bởi vì do mình tu tập, do mình có thiền có định rồi trí huệ đó nó lại phát sinh. Cho nên mình biết rõ được như vậy đó thì trên cái bước đường tu tập của mình không bao giờ mà mình mang một cái tư tưởng lệ thuộc của thần linh. Ha, hay là của một cái đấng siêu nhân siêu nhiên ban phước giáng họa cho mình, mà do cái chỗ công phu tu tập của mình mà được. À, cho nên do nơi đó mình phải hiểu biết rõ được như vậy. Cho nên Đức Phật nói một cái câu á, kim sanh tự tu quyết đoán, tưởng liệu bất do nơi biệt nhân. Có nghĩa là con người ta sinh ra trên cuộc đời này tự mình quyết định, tự mình định đoạt cho tương lai cuộc đời của chính mình, chứ không phải do người khác. Nên Đức Phật dạy rất là rõ. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật học kỹ lưỡng đàng hoàng rồi, không có mang cái tư tưởng cái tâm niệm mê tín, à, không có mang cái tư tưởng tinh thần mà nhờ giả ở một cái thế lực của thần quyền nào đó, à, mà cái nhân quả, cái công phu tu tập của mình đến đâu thì cái kết được cái quả an lạc cho mình đến đó. Cho nên mình học Phật mình thấy rõ như vậy để mình có một cái ý niệm rõ ràng trên bước đường tu. Ngài còn dạy một cách mạnh mẽ, dứt khoát hơn. À, si là gốc của tội lỗi, trí tuệ là gốc của muôn hạnh lành. À, cho nên Đức Phật dạy rất là rõ, chỗ này mình thấy á, do cái chỗ si mê á, là gốc của tội lỗi, mà trí tuệ á, là gốc của muôn hạnh lành. Bởi vì cái cội gốc của sự đau khổ, làm những cái điều mà độc ác đó, là do chỗ si mê mà ra. À, si mê là cội gốc sanh ra muôn ngàn thứ tội lỗi. Còn trí tuệ là cội gốc sanh ra muôn ngàn phước báo và công đức. Nó rất là rõ ràng. Ha, cho nên từ chỗ đó mình học Phật mình thấy cái nguyên nhân nào là đưa con người ta đến cái chỗ tội lỗi khổ đau, và nguyên nhân nào đưa con người ta đến cái chỗ mà an lạc muôn đời. Ha, từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật mình thấy rõ, chứ không có mang cái tư tưởng cái tâm niệm mà cầu mai, ha, hay là dái cái này dái cái nọ dái cái kia. ha, không có gian giái cầu sinh ha, mà phải làm. Đức Phật bảo mình phải làm chứ không có kiểu mà gian sinh cầu khẩn ha. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ Phật giáo khác hơn ở tôn giáo là chỗ đó. Bởi vì Phật giáo hoàn toàn không tín ngưỡng ha, không có đặt niềm tin nơi đấng thần linh nào đó rồi ngưỡng cổ ha, ngưỡng mặt lên trên trời mà nguyện mà khấn mà sinh sỏ. Cho nên đó gọi là tín ngưỡng. Còn Phật giáo không có tín ngưỡng ha, Phật giáo không có tín ngưỡng. Phật giáo đặt niềm tin trọn vẹn vào trong nhân quả, chứ không có cái chỗ mà đặt cái niềm tin nó tín ngưỡng nó tu nguyện rồi chắc chút nữa được à ha, thì cái điều đó không phải vậy. Hoặc là tu nguyện rồi chắc 2-3 tháng nữa được à ha, cho nên không có rồi không được rồi thì mình ha, mình thất vọng đó, ông Phật này không linh, đi kiếm bà Năm Châu Đốc linh hơn đó. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình đặt cái niềm tin nó không có căn cứ, rồi từ chỗ đó nó làm cho cái tâm hồn của mình nó không có định hướng ha. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật dạy chỉ cho chúng ta một cách rất là rõ ràng ha, chúng ta là Phật tử ha, chúng ta không muốn gây tội lỗi để chịu quả báo khổ đau, chúng ta chỉ mong làm được các hạnh lành để hưởng phước ha, quả và được giải thoát. À, vậy tất nhiên chúng ta phải tu huệ, thì trí huệ đó là trí huệ ba la mật. À, cho nên ở chỗ này Phật dạy rất là rõ. Bởi vì chúng ta là Phật tử à, muốn được những cái quả báo an lạc hay là gặp quả báo đau khổ á, là do cái điều mà chúng ta gây tạo, chúng ta tạo phước hay là chúng ta làm những cái điều bất thiện à, vậy chúng ta muốn được an lạc, muốn được đời sống an vui thì nhất định chúng ta phải tu học à, để phát sanh trí tuệ. Là cái trí tuệ này là gọi là cái trí tuệ ba la mật. Cho nên cái chỗ này chúng tôi xin nói một cái ý để Phật tử thấy. Bởi vì cái trí là con người ta sẵn có ha, cái trí á, tất cả mọi con người sẵn có. Cái huệ đó thì do gì ha, do gì cái phương thức mà chúng ta làm cho nó phát sinh. Cũng giống như ở chỗ này tôi ví dụ một điều để Phật tử chúng ta dễ hiểu. Cũng ví như ở trong gạo nó sẵn có mầm à, của hạt cơm ở trong đó. Nhưng mà chúng ta biết cách, bởi vì chúng ta đói, bây giờ chúng ta muốn có cơm à, ăn để được no lòng. Nhưng mà bây giờ chúng ta có một cái nồi gạo đó mà chúng ta không biết cách để cho nó thành cơm á. Bây giờ chúng ta lấy gạo đó, chúng ta lấy nước, chúng ta đổ vô, rồi chúng ta đi chơi từ sáng tới chiều, về cái nồi gạo đó cũng không thành cơm được, mà có đôi khi nó ra cái mùi, nó ra cái mùi hôi, sử dụng không được. Nên chúng ta phải biết cái cách này, bỏ gạo vào nước, do bao nhiêu cáo bẩn nó ra, rồi đưa lên trên bếp nấu, nấu đến độ nào hạt gạo nở ra, rồi phải chắc nước, sau đó để lửa vừa chừng, rồi 15-20 phút sau chúng ta sẽ có được một nồi cơm trắng thơm ngon để được no lòng khi đói. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta muốn được thành cơm thì chúng ta phải biết cái công thức nấu ra cơm. Chứ bây giờ đổ nước vô đó ngâm 3-4 bữa không thành cơm được. Hoặc là để vô trong cái cối rồi lấy cái chài đâm gạo đó, muốn cho nó thành cơm không thành cơm được, đâm một hơi là ra nó nát thành bột. Cho nên do nơi đó mình phải biết cái cách nào để biến hạt gạo đó nó thành cơm. Thì chúng ta tu tập cũng vậy, trí chúng ta có sẵn mà chúng ta làm sao cho cái trí đó nó phát sanh thành huệ. Nên cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên trí thì tất cả mọi con người có sẵn, nhưng mà huệ đó là phải có cách biết cái cách để mà làm cho nó phát. Cho nên từ chỗ đó nên Đức Phật dạy cho chúng ta tu từ giới, định rồi huệ. Do tu tập giữ giới rồi bắt đầu tâm của chúng ta an định, từ chỗ tâm an định đó thì huệ nó phát sanh. Nên Đức Phật dạy một cái con đường rất là rõ ràng, cũng như do cơm, do gạo, đổ nước vô gạo do rồi bắt lên bếp đun lửa tới cỡ nào đó rồi gạo đó nó sẽ thành cơm. Thì đưa chúng ta làm đúng theo cái quy trình đó, theo cái công thức đó, thì cái nồi gạo hồi lúc buổi ban đầu rồi bây giờ nó trở thành một nồi cơm trắng ngon lành. À, thì cũng một con người đó, nhưng mà chúng ta biết tu biết chuyển hóa thì một cái con người đó cũng như hạt gạo buổi ban đầu chưa có do chưa có nấu thì gạo lại vẫn là gạo, nhưng mà do nấu đúng công thức rồi thì hạt gạo đó nó trở thành cơm. Thì cũng một con người phàm phu tục lỵ đó mà chúng ta biết chuyển hóa, biết cách tu tập thì chuyển hóa một phàm phu tục lỵ đó trở thành một hiền nhân, rồi từ một hiền nhân đó chúng ta tu tập lên nữa trở thành một thánh nhân, trở thành một Đức Phật. Thì Đức Phật cũng từ con người bình thường mà ra, chứ không phải ở đâu hết cả. Thì hạt cơm hay là bát cơm ngon cũng từ hạt gạo đó mà ra, chứ không đâu hết cả. Nà, cho nên chúng ta học Phật chúng ta thấy rõ, biết rõ trong từng chi tiết như vậy đó, thì vấn đề tu tập của chúng ta nó không có cái kiểu mà mê lầm, mà chúng ta tu đúng với lời Phật dạy thì chúng ta có kết quả như Đức Phật đã được kết quả. À, đó là cái phần thứ nhất, là cái phần mở đề. Đến cái phần thứ hai đó là phần chánh đề, tức là định nghĩa cái chữ trí huệ là gì. Nên ở chỗ này quý Phật tử lưu ý đó, bởi mình học đâu á mình hiểu đó. Vì đây là chúng ta học những cái khái quát, những cái cơ bản buổi ban đầu, mình sau này có đủ điều kiện chúng ta học đi sâu vào trong từng chi tiết đó hay lắm. Nhưng mà cái ban đầu, cái cơ bản đó thì chúng ta phải nắm vững. Khi chúng ta nắm vững cái phần ban đầu, cái phần cơ bản rồi đó, thì cái phần chi tiết sau đó chúng ta học rất là dễ. Cho nên từ chỗ đó là những cái mà chúng ta học Phật chúng ta thấy để chúng ta biết, chúng ta học. Đến cái phần thứ hai đó là cái phần chánh đề, tức là định nghĩa trí huệ là gì. Trí phiên âm theo chữ Phạn là pha na, chữ huệ phiên âm theo chữ Phạn là bát nhã. Trí có nghĩa là quyết đoán, huệ có nghĩa là giảng trạch. Từ điển Phật học Trung Hoa định nghĩa như sau. Trí là biết tục đế, huệ là thông hiểu chân đế. Nên ở chỗ này nghe qua danh từ như vậy quý Phật tử cũng khó hiểu lắm, bởi vì đây nó thuộc về Phật học danh số, nó về pháp số, nó khác hơn những cái từ phổ thông mà mình học phổ thông. Nhưng đây những người mà có học về cái pháp số danh số á, của Phật giáo đó, thì mình nghe mình mới hiểu được, chứ mấy cái này bình thường mình cầm quyển sách mình đọc coi qua hiểu không có nổi. Nên ở chỗ này á, thì chúng tôi xin được trình bày để với Phật tử chúng ta học tới đâu chúng ta hiểu đến đó, hiểu một cách rất rõ ràng. Bởi vì người học Phật á, ở thế gian có khi cái trí á, thì con người ta bằng nhau mà thua nhau ở chỗ huệ. Cho nên từ cái chỗ đó, ở thế gian người ta gọi là thông minh, tức là có nghĩa cái người học đâu hiểu đó, cái người họ học họ nhớ họ hiểu thì cái người đó trong thế gian người ta gọi là thông minh. Còn cái người học Phật á, gọi là trí tuệ. Mà cái trí tuệ với cái thông minh thế gian đó, hai cái nó khác nhau một trời một vực xa lắm, chứ không phải chuyện bình thường. Mà cái người đời trong thế gian á, thì ta nói rằng thông minh thời bị thông minh, thông minh hại. Nên từ chỗ đó cái thông minh của thế gian thông minh cực độ rồi đó, thì cái người thông minh bị thông minh đó nó hại. Như ví dụ mình thấy cái anh Rabiton đó, cái anh đâu phải là một cái anh nông phu bình thường đâu. Anh ngồi, anh nghiên cứu, anh tìm ra cái chất neutron. Rồi bắt đầu anh trong cái chất neutron đó, anh mới phân ra từng ly tử, từng phân tử, từng nguyên tử. Anh phân tách ra từng cái rồi anh mới tìm cái công phá của nguyên tử đó. Đến cuối cùng rồi anh mới phát minh được rồi cái này là chế ra bom nguyên tử. Mà chế ra bom nguyên tử rồi đó mới bây giờ kiếm chỗ đem thí nghiệm. Mà chế thành công rồi đó thì năm 45 đó, nó qua ở Nhật Bản, ở Hiroshima và ở Nagasaki á, giữa hai cái thành phố lớn của Nhật á, đem bỏ xuống đó. Thì bỏ bom xuống đó rồi lầu đài mình thấy nó xây dựng cao mấy chục tầng, nó bỏ xuống một cái rồi đó, cái sức công phá của cái nguyên tử đó đó, lầu đài gì á, tự nhiên nó lụn xuống hết, nó sụp đổ, nó thành tro luôn, nó cháy thành tro luôn. Nó nóng lên 6.000 độ cái chất cái nguyên tử đó đó. Nó thì cái đó đâu phải là cái người bình thường, mà lúc đó là coi như nó chết 266.000 người. Thì mình thử nghĩ cái thông minh đó bị thông minh hại. Nên cái thông minh của thế gian đâu phải là người bình thường mà chế ra được cái bom nguyên tử đó, hai lúa không có chế được. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy cái thông minh của thế gian nó khác hơn cái trí tuệ của người học Phật. Cái trí tuệ của người học Phật là đem đến sự an vui, tìm ra một cái điều nào đó để làm cho con người ta hết khổ. Còn cái trí tuệ của thông minh thế gian đó thì có đôi khi làm hủy diệt cả cả một đô thị, cả một thành phố lớn, biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu đồ vật, từ đồ vật cho đến con người ở nơi đó. Cho nên từ chỗ đó cái trí huệ của thế gian và cái tri thức của thế gian và trí tuệ người học Phật, hai cái đó khác nhau xa lắm. Cho nên chúng ta học, chúng ta phân tách cho rõ, thấy được một cách tường tận, để rồi chúng ta thấy Phật học như thế nào, rồi khoa học như thế nào, rồi chúng ta đem ứng dụng giữa hai cái kết hợp Phật học với khoa học vào trong đời sống thì nó lợi ích cho xã hội loài người rất là lớn. Cho nên từ chỗ đó chúng ta phải biết dung hòa, biết kết hợp. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà quý vị nên lưu ý giữa hai cái chữ á, trí huệ nơi đây. Chữ trí đó có nghĩa là quyết đoán, huệ là giảng trạch. Cái trí là quyết đoán, có khi dùng trí nhìn một vấn đề nào đó thì chúng ta quyết đoán sự vật không sai, mà sự vật bằng cách quyết đoán thôi. Còn huệ đó là giảng trạch. Giảng trạch có nghĩa là thấy một cách thâm sâu vào một cái thể vật đó. Cũng như ví dụ bây giờ chúng ta dùng trí á, nhìn thấy một cái viên phấn, một cái viên phấn mà chúng ta cầm viết trên cái tấm bảng đó, thấy viên phấn bình thường thì chúng ta nhìn là thấy liền. Nhưng mà huệ thì không phải thấy như vậy. Trí thì nhìn vào thấy ông thầy giáo hay là một giảng viên lên ở trên bảng cầm cái cây phấn để mà viết một hình thể hoặc là một cái câu văn để giảng cho bao nhiêu thính chúng ở dưới, hoặc là bao nhiêu em học trò ở dưới nghe coi thấy biết. Nhìn thấy tấm bảng, nhìn thấy viên phấn, đó là trí. Còn huệ đó là giảng trạch. Giảng trạch có nghĩa là thấy biết rõ cái nguồn gốc của viên phấn đó lấy đất từ ở đâu, rồi đem khuấy nó ra thành bột như thế nào, rồi mới đem vô đổ trong cái khung, rồi ép ra lại kết với cái chất dính nào đó thành viên phấn. Người ta thấy rõ ràng như vậy đó. Cho nên trí thì nhìn thấy bằng những hình thể bình thường, còn huệ là giảng trạch, là thấy rõ cái chỗ xuất xứ của nó để thành tựu một cái viên phấn đó, không phải khi không, đương nhiên mà nó có viên phấn đó. Thì giữa hai cái chỗ trí huệ, người ta mình đây là coi như mình tạm mượn thôi, mình tạm mượn danh từ, tạm mượn ví dụ đó để mình hiểu một cách sâu sắc hơn về cái trí tuệ của người học Phật. Bởi vì cái người có tệ giác đó, người ta quán chiếu, người ta nhìn thấu rõ được cái tâm tư của cái người đó. Còn cái người bình thường, cái người trí á, thì họ lắng nghe cái lời nói, họ đón nhận. Còn cái huệ á, là thấy rõ được tâm tư. Cho nên trong danh từ Phật giáo gọi là tha tâm thông. Có cái nghĩa là cái người đó dùng cái huệ nhãn đó mà thấu được cái tâm của người khác. Chứ không phải nghe cái lời nói. Cái lời nói có khi miệng thì nói vậy, nhưng mà tâm miệng không không có hợp nhau. Cho nên thế gian ta gọi là khẩu xà mà tâm tâm Phật. Rồi có khi khẩu Phật mà tâm tâm xà. Nhưng cái người có tuệ căn đó thì người ta nhìn ta thấy hết. Cho nên từ đó không phải nghe lời nói, con trời tôi nghe bà nói ngọt quá, tôi móc túi tôi đưa bà hết rồi, mày đưa bà hết rồi bà đi mất tiêu. Cho nên từ cái chỗ đó nó tôi không dè, tôi không ngờ, nghe bà nói ngọt quá tôi đưa hết rồi đó. Nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà cái người có tệ căn đó thì không ai gạt mình được cả, vì mình đã thấu được cái tâm tư của người mà đến với mình, họ muốn nói cái gì, họ nói có thật lòng họ hay không, mình nghe thấy biết rõ, cho nên họ không có gạt mình được. Cho nên cái người có trí tuệ là không bao giờ bị ai gạt mình được cả. Còn ở thế gian á, thì người ta gạt mình, như gần đây quý vị thấy cách đây 2 tuần trên báo, trên đài truyền hình nói chuyện của bà Thu ngoài Hà Nội á. Bà làm hiệu trưởng và làm giám đốc một cái trường đại học lớn ở ngoài đó. Trong thời gian 8 ngày mà bà huy động 288 tỷ. Thì trong 8 ngày không biết bà xài gì đâu, mất tiêu hết trơn rồi. Mà số anh em bây giờ á, cho bà mượn vào đó. Thì bây giờ lại đóng cửa trường trước có cửa sắt, bà trong bà nói ra, còn không sai nhân viên ra ngoài trả lời nói gì nói, bà ngồi ở trong bà chơi bà không thèm tiếp. À, mà trong cái thời gian 8 ngày bà xài hết 288 tỷ. Mà số tiền mượn quy động gì đó mà tội nghiệp có mấy ông cán bộ công nhân viên chức tuổi trở về hưu sửa soạn chuẩn bị cất nhà. À, là cái tiền đó chuẩn bị mua đất cất nhà. Thì nói bà cho bà mượn 10 ngày thôi. À, tới chừng 10 ngày rồi trả lại mình mua. 10 ngày rồi là mất tiêu hết, bây giờ phải ở nhà trọ. Nó có những cái trường hợp như vậy, ta đó là cũng dân trí thức, nhưng mình không thấy rõ được cái nguồn chân, thấy rõ được cái nguyên nhân đó. À, cho nên từ chỗ đó mình học Phật nữa, thấy rõ cái nguồn chân, thấy rõ được cái nguyên nhân đó. À, để rồi mình không có phiền não, không có khổ đau. À, cho nên cái người học Phật là mình mở mang cái trí tuệ để mình nhận định được cái sự thật, nhận định được con người. À, đến với mình con người đó chân thật hay con người đó là con người xảo trá, à, như thế nào ra sao mình biết rất là rõ. À, cho nên ở chỗ này đó là cái chỗ mà mình học Phật mình phải thấy trí là quyết đoán, huệ là giảng trạch. À, chứ trí là biết tục đế, huệ là thông hiểu được cái chân đế. Bởi vì cái tục đế tức là những chuyện bình thường của thế gian, còn cái chân đế là nói chuyện siêu sức thế gian. À, cho nên trí thì chỉ biết chuyện của thế gian thôi, còn huệ thì mới biết được cái chuyện siêu sức thế gian. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta thấy rõ, để rồi chúng ta thấy được cái giá trị của trí tuệ. À, cho nên Đức Phật Ngài buông bỏ tất cả mọi vấn đề để Ngài trao dồi trí tuệ. À, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà nó là một cái vốn quý, nó theo con người ta từ đời này sang đời khác. Cái thứ hai đó là nói đến các loại trí tuệ. Nên chỗ này quý vị nên lưu ý đó, bởi vì trí tuệ phân ra rất là nhiều. Bởi vì phân tách ra tu từ đâu, được tới đâu, chứng tới đâu, mình tu tới đâu mình biết tới đó, chứ không phải mình tu cái kiểu mà mịt mịt mờ mờ. Cho nên học Phật cũng có cái chuyện mịt mờ. Bởi vì trí huệ như định nghĩa trên là trí huệ của đạo Phật, nên ở chỗ này mình nó phân tách rất là rõ trong cái phạm trù trí huệ của đạo Phật, chứ không phải trí huệ phổ thông thường dùng trong các sự học hỏi, hiểu biết, suy luận hàng ngày trong cuộc đời. À, theo triết học Phật giáo, khả năng nhận thức có hai loại, hiện lượng và tỷ lượng. À, nên ở đây đó, thì nói dùng trí huệ của đạo Phật là nói cái trí tuệ của người tu hành chứng đắc. À, còn cái thế gian á, gọi là thông minh trí thức. À, nên phải phân tách rất là rõ. Bởi vì cái thông minh trí thức là của người đời, nhờ thầy dạy, nhờ gần thầy gần bạn mà mình học, mình hiểu, ra được nhiều lý lẽ, hiểu được nhiều đời, nhiều điều trong cuộc sống là do nhờ thầy, nhờ bạn, nhờ chung chạ trong xã hội mà mình rút tỉa những kinh nghiệm. Nên người đời nói đi một tấc đàn, học được một sàng khôn. Nên từ chỗ đó do đi, do đụng chạm, do thấy biết thì mình học thêm những cái khôn trong cuộc đời mà mình đi, mình gặp phải, mình đụng chạm đó. À, cho nên đó là trí huệ của, đây là cái tri thức của thế gian, chứ không phải là trí tuệ của Phật giáo. À, cho nên mình phân biệt rõ ràng cái tri thức của thế gian, người ta gọi là đó là cái người tri thức. À, hoặc là người ta gọi là cái người đó là cái người có học thức. À, hoặc là người ta gọi đó là học giả. À, tức là những cái người mà học hết trường này tới trường nọ, lớp kia, hết được văn bằng này tới văn bằng nọ thì người ta gọi là học giả. À, tức là một cái người chuyên học, cái người học sâu hiểu rộng những điều trong xã hội thì người đó người ta gọi là học giả. À, cho nên từ chỗ đó là cái điều mà mình phân tách giữa hai cái trí tuệ của người theo Phật dạy. À, cách khác là nói một cách khác là cái trí tuệ của Phật giáo. À, nên chỗ này để mình không có nhầm lẫn, không có bị cái tri thức của thế gian đó nó làm đảo ngược. Bởi nếu mình không khéo thì bị cái tri thức của thế gian đó nó làm đảo ngược. À, bởi cái tri thức thế gian họ hiểu biết theo cái kiểu học qua thầy, qua trường, qua lớp bằng tất cả những cái phương pháp ứng dụng khoa học. Cho nên do nơi đó họ tìm cái này, họ hiểu cái kia, họ hiểu cái nọ. À, nhưng ví dụ bây giờ con mắt bình thường mình nhìn ở trong không khí này không thấy gì hết. Hoặc là mình dùng nhìn xuống ở trong một cái ao nước, hay là mình nói rõ nhỏ lại trong một cái chén nước, một cái tách nước, ca nước, mình không thấy gì cả. Nhưng mà các nhà khoa học người ta người ta chế ra cái kiến hiển vi, người ta lấy cái kiến người ta cầm, người ta dọi vô trong cái tô nước á, thấy có rất nhiều loài vi trùng nó bơi, nó lội lúc nhúc ở trong đó. Nhưng cái đó là cái khoa học. Còn Phật học ngày xưa không có dùng kiến hiển vi, mà ngài dùng bằng tịnh nhãn. Phật quán nhất bát thủy bá vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú như thực chúng sinh nhục. Có nghĩa là Đức Phật nhìn lấy cái Phật nhãn đó, cái tịnh nhãn Đức Phật nhìn vào trong bát nước đó, ngài thấy có 84,000 vi trùng ở trong đó. Cho nên dạy đệ tử Đức Phật khi ăn uống phải lấy cái đãi lọc lượt, rồi phải trì chú. Lúc đó thì đâu có kiến hiển vi đâu, nhưng mà sau này khoa học nó phát minh tới đó, rồi thấy lời Phật dạy, rồi bắt đầu nó mới thí nghiệm. Thí nghiệm nó ngồi nó nghiên cứu, nó mới chế được kiến hiển vi. Kiến hiển vi nó mới dọi vào ở trong tất cả những cái dòng nước, hay tất cả những thể vật, coi nó có những con vật nhỏ, thật nhỏ, cực nhỏ, mà qua con mắt ông Phật ngày xưa ông nhìn thấy không. Nó thì từ chỗ đó nó mới thấy có cái điều đó thôi. Nên đối với các cái nhà làm khoa học đó, nó mới tin cái lời Phật dạy trong một cái tách nước có 84,000 vi trùng. Rồi Đức Phật giảng cái bộ kinh Hoa Nghiêm, nói về cái phẩm mà thập thế giới hải. Ở ngoài thế giới này còn muôn ngàn thế giới khác, ngoài hành tinh này còn muôn ngàn hành tinh khác. Thì lúc đó con người ta nghĩ rằng ông Phật nói diễn vong nó cái chuyện gì đâu. Nhưng mà ba học bây giờ nó chế diễn vọng kính. Nó nhìn nó thấy ngoài thế giới này còn có thế giới khác. Và thời gian gần đây có nhiều người ở ngoài hành tinh này, họ ở hành tinh ngoài, họ vào hành tinh của mình. Những người dù những người dĩa bay rồi đó, họ vào hành tinh của mình. Nên từ chỗ đó mà ngày xưa thì Đức Phật ngài đâu có kiến hiển vi, đâu có diễn vọng kính gì đâu. Ngài lấy con mắt bình thường thôi, nên đó gọi là tịnh nhãn. Cái tịnh nhãn đó ngài nhìn thấy. Cho nên từ cái chỗ đó là bằng cái trí tuệ do lục căn thanh tịnh mà người ta nhìn thấy. Nhất thiết thế gian ngã tận kiến, nghĩa là tất cả những cái gì trên thế gian này có hình tướng nhỏ như vi trùng Đức Phật cũng nhìn thấy. Không có cái gì mà qua cái lăng kính của Đức Phật được hết á. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái trí tuệ của người học Phật rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta học cho kỹ, thấy cho rõ để chúng ta biết. Mà sở dĩ bây giờ con mắt của chúng ta mà nhìn không thấy là tại sao? Tại vì con mắt chúng ta không thanh tịnh. Con mắt chúng ta còn thấy người này, còn nguýt người nọ. Nên chính vì cái thấy nguýt người này, thấy nguýt người kia đó, có bây giờ không lé đó là may lắm rồi. Cho nên từ cái chỗ đó đó, nên Đức Phật ngày xưa không có mang cái tư tưởng, cái tâm niệm đó. Cho nên cái tư tưởng Đức Phật á, là từ nhãn thị chúng sanh, nghĩa là lấy con mắt từ bi, lấy con mắt thương yêu mà nhìn cuộc đời. Còn chúng ta thì lấy cái con mắt gì đó chúng ta nhìn. Cho nên cái con mắt của chúng ta có khi nó mọc gai ở trong á. Cho nên thấy gai con mắt. Cho nên Đức Phật không có gai trong con mắt. Cho nên từ cái chỗ đó nên Đức Phật nhìn thấy một cách thấu suốt. Còn chúng sanh của chúng ta thì con mắt dễ mọc gai lắm. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái trí tuệ của người học Phật và trí tuệ thế gian nó khác nhau rất là xa. Cho nên từ chỗ đó nó phân chia chỗ này ra hai vấn đề. Một là nói đến hiện lượng. Hiện lượng là gì? Cái hiện lượng là sự nhận biết trực tiếp không cần qua trung gian suy luận. Hiện tượng lại chia làm hai phần. Nên cái chỗ này, bởi vì cái hiện lượng này đó là sự nhận biết trực tiếp không cần phải qua trung gian suy luận. Có nghĩa là con người ta lấy con mắt bình thường, người ta nhìn vào tất cả mọi sự vật mà người ta biết, người ta thấy rõ. Cho nên cái đó gọi là hiện lượng. Hiện lượng tức là nó có những cái hình, có những cái tướng, nó có những cái trọng lượng của hình thể đó. Cái này nó bao lớn, nó nặng bao nhiêu, nó cao bao nhiêu, gì đó. Người ta nhìn, ta thấy, người ta biết. Hoặc là đồ vật bây giờ người ta có thể, người ta là để cho người ta biết, người ta đóng cái mát vô trong đó, để dán cái mát vô trong tất cả mọi cái hình thể của vật thể đó. Như ví dụ cái đó của cái nước nào sản xuất, rồi như ví dụ của Nhật Bản sản xuất thì họ đóng cái mát Madin ra băng vô trong đó. Hoặc là Vina Việt Nam. À, cho nên từ cái chỗ đó họ đóng dấu vào, à, thì con người ta nhìn vào trong đó, rồi cái trọng lượng nó bao nhiêu, à, vì gì đó người ta thấy rất là rõ. À, thì cái đó ta nhìn qua thấy cái tỷ lượng thôi. Bởi cái tỷ lượng thì không cần phải dùng trí tuệ, à, mà cái nhìn bằng một cái sự hiểu biết bình thường, à, bằng cái nhãn quan bình thường thôi. À, thì không cần phải qua suy luận gì nữa cả, vì cái đó người ta làm có kỹ sư kiểm nghiệm rồi, à, rồi có cân lượng đâu đó đàng hoàng rồi, rồi người ta đóng mát dán mát vô đó rồi, à, thì cái đó khỏi cần phải suy luận gì nữa cả, thấy hình thể đó là người ta biết ngay. À, và chân cái thứ hai đó là chân hiện lượng, bởi chia ra làm hai đó, bởi vì cái này nó có cái chân hiện lượng, à, là, à, nhận thức trực tiếp, à, mà nó đúng đắn, à, mình nhìn thấy trực tiếp qua cái mát đó, qua cái nhãn đó, à, thì mình thấy được như vậy là mình biết cái đó bao nhiêu ký, à, biết cái đó bao nhiêu mét chiều cao, bao nhiêu mét chiều ngang, à, nhìn thấy biết rõ ràng rồi, khỏi cần phải hỏi gì nữa cả, vì người ta làm, người ta tính, người ta đã dán cái mát, dán cái trọng lượng nó vô trong cái đồ vật đó rồi. À, cho nên cái chỗ này là chỗ mình mượn những cái bình thường, những cái vật của thế gian để so sánh, để tỉ dụ, để thấy biết, để hiểu được những cái điều mà chúng ta học Phật. À, cái thứ hai đó là tợ hiện lượng. À, tợ hiện lượng là nhận thức trực tiếp mà sai lầm. À, chữ tợ hiện lượng đó có nghĩa là nó, chữ tợ á là nó tương tự, nó giống vậy, nhưng mà nó nhẹ hơn. Bởi vì cái chân hiện lượng á là chúng ta nhìn đúng mát đúng nhãn đàng hoàng, rồi cái mà tợ hiện lượng á thì mình thấy nó mình độ chừng như vậy, nhưng mà độ chừng đó nó không có chính xác. Nó cho nên những cái nhận thức này là coi như nó thuộc về cái nhận thức của thế gian. Nó, à, cái chân hiện lượng thì mình nắm được, nhưng mà cái tợ hiện lượng đó thì có khi nó sai lầm. Nó, cho nên nó, tụi tôi thấy giống vậy, tôi độ nói vậy chứ đâu biết nó chính xác nhiêu. Nó từ từ cái chỗ đó cái tương tự nó như vậy, nên ở đó nó không đúng, nó không chính xác với sự thật, với thực thể của cái trọng lượng của nó. Đó, cho nên do nơi đó mình học Phật mình thấy mình biết rõ. Đó là nói về cái hiện lượng. Cái thứ hai đó là tỷ lượng, là sự nhận biết qua trung gian suy luận. À, tỷ lượng cũng có hai thứ. À, cho nên cái tỷ lượng này nó có hai thứ. Một á, là chân tỷ lượng, à, là lối hiểu biết bằng suy luận đúng đắn. À, cái này cũng hiểu biết bằng suy luận, nhưng mà cái suy luận này nó đúng đắn. À, bởi vì cái suy luận này nó có khoa học. À, suy luận này nó có cái kiểm tra, cho nên cái suy luận này nó không sai. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà cái mình mượn Đức Phật mượn chỉ dẫn dụ những cái của thế gian, rồi mới dẫn chúng ta đi vào trong cái chuyện xuất thế gian của Phật pháp. Nên chúng ta học, chúng ta nhờ nương nơi những cái ví dụ này nè mà mình mới hiểu được cái lý thâm sâu. À, cho nên từ chỗ đó mình hiểu được cái tỷ dụ bình thường của thế gian, nên mình hiểu được cái chuyện xuất thế gian. Cái thứ hai đó là tợ tỷ lượng, là lối tỷ lượng hiểu biết mà suy luận, à, sai lầm. À, cho nên cái chữ này đó là cái lối mà suy luận theo cái sự hiểu biết riêng của mình đó, thì cái này là thường thường nó mắc phải cái sai lầm, bởi vì cái suy luận của riêng mình chứ không phải là cái chung của công chúng. À, bởi vì cái chung của công chúng, à, tức là người ta, à, đem ra, à, để cho tất cả mọi người suy luận, à, nhưng mà cái giá thực của nó có. À, bởi bây giờ mình thấy trong cái chương trình bây giờ người ta có những chương trình trên đài truyền hình đó, bởi đoán giá đúng sai đó đâu phải ai đoán cũng đúng hết đâu, mà cái người đoán đúng là cái người đã từng mua món đồ đó, biết cái giá đó rồi. À, lên hỏi rồi là họ giơ tay lên liền, tôi nói rồi là họ đoán đúng, tại mà họ mới mua hôm qua bịch Omo đó 5,000 nên họ đoán đúng 5,000. À, còn cái người chưa mua thì ấm a ấm ứ cứ đoán nói, thì nói đó là nói không đúng sự thật. À, cho nên cái đó là cái tỷ lượng. À, cái tỷ lượng đó nó do suy luận, cái tỷ lượng đó nó sai. À, cho nên mình học Phật mình thấy những cái chuyện bình thường của thế gian pháp để mà mình hiểu được Phật pháp một cách thấu đáo. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình thấy biết rõ được như vậy. Hiện lượng của địa vị phàm phu rất kém cỏi và phần nhiều là tợ hiện lượng. Tỷ lượng của địa vị phàm phu lại còn kém cỏi hơn nữa, phần nhiều là tợ tỷ lượng. Đứng về phương diện tính chất, đạo Phật chia trí huệ ra làm hai loại lớn là căn bản trí và hậu đắc trí. Cho nên ở chỗ này mấy cái danh từ này khó lắm, cho nên mình học kỹ mới nhớ được, mới hiểu được. Nhớ là khó rồi mà hiểu đó thì lại càng khó hơn nữa. Cho nên cái chỗ này á là cái chỗ hiện lượng của địa vị phàm phu rất kém cỏi, phần nhiều là tợ hiện lượng. Bởi vì mình thấy cái tương tợ, mình hiểu biết như vậy để rồi mình phân định, mình phân đoán. Mình đoán như vậy thì nó sai lầm, mình đoán như vậy là nó không đúng. Cho nên từ cái chỗ mà suy lượng của phàm phu đó, mình đem cái tâm phàm mà mình lựng lượng cái thánh trí á, thì nó rất là sai lầm rồi. Nên nó không phải vậy. Cho nên từ chỗ đó mình thấy nhiều người tu cũng vậy nữa. Bởi có nhiều người tu niệm đủ thứ danh hiệu thần chú, niệm đủ thứ danh hiệu Phật Bồ Tát Đức Chúa Trời gì cũng niệm hết trơn á. Rồi hỏi mấy vị đó làm sao mà quý vị không có chuyên tu mà tu niệm tùm lum vậy? Thì cái tỷ hiện lượng này nè, quý vị đó nói thì bây giờ mình niệm nhiều ông thì mình gây tình cảm với nhiều ông, ông này không rước còn ông kia. Nên từ cái chỗ đó họ hiểu như vậy đó. Cái kiểu nó như vậy. Còn cái ngày mà cái ngày Chúa Nhật á, thì họ đi đến mấy chỗ thờ Phật, đến mấy cái chỗ mà thờ Chúa, họ đi ngày đó là coi như họ thích lắm. Vì họ nói bây giờ ngày Chúa Nhật á, thì cái ngày đó đó là cái ngày mà nếu Phật không rảnh chứ ngày đó là ngày Chúa rảnh, Chúa chấm công cho mình. Bởi vì cái ngày đó là ngày của Chúa, ngày nào đó có thể Phật nghỉ nhưng mà ngày đó Chúa không có nghỉ, ngày đó Chúa rảnh. Cho nên cái tợ tỷ lượng của phàm phu mà suy luận thì cái suy luận đó nó không đúng, cái suy luận đó nó sai lầm. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình đem cái phàm phu trí mà mình suy luận thì có đôi khi nó không đúng. Cho nên cái người học Phật đó mình cần phải biết rõ. Nhưng cái chỗ này nó chia ra làm hai phần. Một là nói về cái căn bản trí, hay là hậu đắc trí. Mấy cái chỗ này là cái chỗ mà Phật tử nên lưu ý đó. Bởi vì cái huệ đó nên có nói cái trí trước rồi nói cái huệ sau. Bây giờ trí là phân ra cái căn bản trí, thế nào là căn bản trí, thế nào là hậu đắc trí. Nên cái chỗ này, cái bài chúng ta học hôm nay là nói về trí huệ. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải biết. Cái thứ nhất, cái căn bản trí. Căn bản trí là các tính minh diệu mà mỗi chúng sanh vốn đã có sẵn, nhưng vì bị phiền não che lấp nên chưa phát ra được. Có thể so sánh căn bản trí như là một chất kim khí quý báu đang ở trong trạng thái khoáng chất, nằm lẫn lộn ở dưới đá. Cho nên cái chỗ này, cái căn bản trí thì tất cả mọi con người đều có, nhưng mà mình chưa có khai thác nó được. Cũng như vàng nó còn đang nằm ở dưới quặng, đang nằm ở dưới đất á, hay là mỏ dầu nó đang nằm ở dưới lòng biển á, chưa có rút lên được, chưa có lọc được, chưa có chế ra xăng dầu được, vì nó còn là dầu thô thôi. Thì từ cái chỗ này muốn khai thác nó thì phải làm bằng cách nào? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà cái căn bản trí là chỉ cho tất cả mọi con người đều có. Cho nên đức cái căn bản trí này, chỗ này cũng có thể Đức Phật nói trong danh từ của Phật giáo gọi là Phật tánh. Căn bản trí tức là cái trí giác của tất cả mọi con người đều có sẵn, nhưng mà vô minh nó che đậy rồi. Thì bây giờ mình làm sao mình tu tập hàng ngày, mình tụng kinh nè, mình niệm Phật nè, mình ăn chay nè, mình sám hối nè. Thì tất cả những cái đó, đó là những cái bắt đầu mình gạn lọc. Mình cũng giống như hồi nãy tôi nói đó, tấm gương nó dính bụi rồi giờ mình lau, mình cứ siêng năng lau chùi. Mình siêng năng lau chùi ngày qua tháng lại, khi mà bụi hết, không còn một cái bụi bợn nào nó bám trên mặt gương nữa hết, thì gương sáng nó tự phát ra. Thì cái căn bản trí đó nó luôn luôn là sáng, nhưng mà nó bị vô minh che đậy, bị tham sân si luôn luôn khởi, bị đầy đủ tất cả những cái phàm phu tính đó nó bu bám. Cho nên do nơi đó cái căn bản trí đó không phát huy được. À, cho nên chính vì cái căn bản trí đó nó không có phát huy được. Mà không phát huy được thì nó không có cái khả năng chiếu sáng. Cũng giống như ví dụ bây giờ mình đem mình trồng một cái cây sầu riêng, một cái cây măng cục, đắp mô đồ đàng hoàng trồng xuống rồi bỏ đó, bắt đầu bìm bìm hắt sủ, bắt đầu tất cả những cái cỏ nó lợi nó bu, nó bám chặt cái cây mít, cái cây sầu riêng, cái cây măng cục mình trồng đó, nó bu bít hết trơn rồi. Thì bao nhiêu nắng sương ở bên ngoài nó không có dọi tới cái cây mít, cây sầu riêng, cây măng cục của mình, mà nó dọi vô ba cái bìm bìm hắt sủ, ba cái cỏ dại nó bao ngoài, thì bao nhiêu cái đó nó phát triển, nó bu lên, nó đa lên khỏi lúc đầu cái cây mít, cây sầu riêng của mình luôn. Đó, thì bây giờ mình muốn cho cây mít, cây sầu riêng mình phát triển là bắt đầu phải xác định cái cây mít, sầu riêng mình trồng chỗ đó nó còn hay không. Rồi đây bây giờ mình phát hết những cái đó, những cái cỏ bò xung quanh nó phát, làm sao mà cho nó hiện cái cây mít, cây sầu riêng, cái bòn bon của măng cục của mình ra đó. Bắt đầu mình gieo nó ra rồi vô phân tưới nước, ánh sáng của mặt trời chiếu dọi vào trong đó, nó đầy đủ quang hợp, rồi có phân, có nước, có quang hợp đàng hoàng, thì từ chỗ đó nó phát triển lên. Thì chúng ta cũng lại như vậy, cái Phật tánh, cái căn bản trí chúng ta có, nhưng mà gì? Bị bao nhiêu cái thứ tham sân si, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu tật đố ganh tị thù hiềm, bao nhiêu thói hư tật xấu của phàm tục nó bu bám lại. Cho nên do nơi đó cái căn bản trí của chúng ta không phát triển được. Cũng như cây chúng ta trồng mà bị bao nhiêu cái loại cỏ dại dây leo nó quấn bao xung quanh, cây đó không phát triển được. Mà muốn cho phát triển được là chúng ta phát hết những cái cây rậm mà nó bao cái cây mà chúng ta trồng đó. Thì chúng ta bây giờ cũng lại như vậy, chúng ta tu thì chúng ta ngồi, chúng ta đoạn những cái mà tánh phàm mà nó ẩn chứa ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta tu, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta lễ Phật, chúng ta sám hối hàng ngày, để chúng ta phát hiện. Mà phát hiện lên cái tư tưởng nào không hợp đạo, đoạn trừ nó. Tư tưởng nào không hợp với lòng từ bi của Phật, chúng ta đoạn trừ nó. Thì đoạn trừ mỗi ngày khi đoạn trừ hết nó rồi đó, thì nó không còn che cái chỗ mà gọi là cái căn bản trí của chúng ta nữa. Thì căn bản trí từ đó bắt đầu nó phát huy. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta tu tập, chúng ta phải thấy biết rõ được như vậy đó, để rồi chúng ta tu tập. Bởi vì cái phần nhiều đó nó là cái phiền não vô minh. Chính vì cái phiền não đó nó làm cho cái tâm chúng ta không sáng, nên gọi là phiền não sanh vô minh. Cái phiền não nó làm cho tâm của chúng ta không có sáng tỏ được, mà cái tâm chúng ta luôn luôn nó bực bội, rồi nó nghĩ những cái điều mà tội lỗi, sai quấy, xấu ác, việc gì cũng dám làm. Đến cái thứ hai đó là hậu đắc trí. Hậu đắc trí là trí huệ có được nhờ công phu tu tập như trì giới, như thiền định, vân vân. Có thể so sánh hậu đắc trí như là chất kim khí được lọc từ khoáng chất ra và không còn lẫn lộn với chất đá bụi bặm nữa. Cho nên cái hậu đắc trí đó, nhá, hậu đắc trí này, cái căn bản trí là sẵn có, mà cái hậu đắc trí này đó là do gì? Do chúng ta tu tập mà nó thành tựu. Bởi vì bước đầu chúng ta đến chùa quy y Tam Bảo, rồi thọ trì ngũ giới, rồi do cái chỗ thọ trì giới, rồi chúng ta giữ giới, rồi chúng ta sám hối. Do giữ giới đó mà lòng của chúng ta luôn luôn nó được an, mà nó được an rồi á, thì nó mới định, thì nó định rồi á, thì trí huệ mới phát sanh. Cho nên từ chỗ đó, cái chỗ tu tập của một cái người Phật tử để cái hậu đắc trí, tức là cái hậu đắc trí này là do sau thời gian tu tập mà được. Lúc chưa tu tập đó chúng ta chưa có, mà từ khi tu tập đó trở về sau đó, thì chúng ta gạn hết những cái phiền não, những cái thói hư tật xấu ở trong lòng, thì cái hậu đắc trí này, tức là trí tuệ do sự tu tập đó mà nó phát sanh, do sự tu tập đó mà nó hiểu ra nhiều lý lẽ, do sự tu tập đó mà nó tỏ ngộ được nhiều điều mà từ xưa đến nay chúng ta chưa từng thấy, chưa từng tỏ ngộ, chưa từng hiểu được. Do sự tu tập thiền định đó mà chúng ta hiểu được cái những điều mà từ bấy lâu nay chúng ta chưa hiểu. Theo tinh thần di thức học sau khi đạt đến địa vị giác ngộ, nghĩa là có được hậu đắc trí, thì tám thức chuyển thành bốn trí. Tám thức tức là chỉ cho bát thức. Bát thức là trong bát thức này đó, thì sau này mình học đến cái phần di thức học á, thì mình sẽ học đến trong cái từng thức một. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na, a lại gia. Tức là tám cái thức đó, nó chuyển tám cái thức đó nó trở thành bốn trí. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình học mình mới thấy rõ được từng điều. Bởi vì cái thức thứ tám là a lại gia, nó có tác dụng là chấp trì, chấp trì sinh mạng và chủng tử, được đạt đến địa vị vô lậu, biến thành đại viên cảnh trí. Tức là cái trí sáng như bức gương lớn tròn đầy, tượng trưng cho biển cả chân như. Cho nên đến cái chỗ mà đại viên cảnh trí, tức là một cái trí tròn đầy viên mãn cùng khắp, không có cái chỗ nào mà người này không biết được, không thấy được. Cho nên thế gian sở hữu ngã tận kiến, tất cả thế gian này có cái gì người này thấy hết, người này biết hết. Nên khi chứng được cái đại viên cảnh trí này, cũng giống như ở trên bầu trời chỉ có một mặt trăng thôi, nhưng mà ở dưới cái mặt trăng đó, dù lớn như biển cả mênh mông, mặt trăng hiện xuống đó, hiện xuống dưới cái biển mênh mông đó. Đó là trong một cái sông nhỏ, một cái rạch nhỏ, một cái lưu, cái bồn, cái chậu, cái ché, thậm chí ở trong dấu chân trâu mà có nước mưa động trong lại đó, mặt trăng vẫn hiện xuống. Cho nên mặt trăng ở trên trời thì có một, nhưng dưới này có bao nhiêu, bao nhiêu những cái dũng nước thì mặt trăng nó đều dõi xuống hết. Thì cái đại viên cảnh trí là ví dụ cho mặt trăng. Cái mặt trăng đó nó có một thôi, nhưng mà chỗ nào có nước trong thì trăng sẽ hiện xuống đó. Cho nên từ chỗ cái đại viên cảnh trí là như mặt trăng sáng dằn dặc giữa vòm trời, dưới này có chỗ nào có nước thì trăng sẽ hiện xuống ở dưới cái dũng nước đó. Rộng lớn như biển cả, hẹp hòi như là dấu chân trâu, mà còn là tụ động là ít nước thì trăng vẫn hiện. Cho nên từ chỗ đó dù lớn dù nhỏ chỗ nào thì cái đại viên cảnh trí cũng soi hết, cũng thấu hết, soi thấu luôn cái mặt trăng tia sáng giữa vòm trời sáng dậy, nhưng mà nó không sáng soi được ở trong lòng của cái chậu ướp lại. Còn cái đại viên cảnh trí đó, cái trí của người đại viên cảnh trí nó soi phủng qua cái lòng chậu ướp. Còn cái ánh sáng của mặt trăng tia sáng nhưng không soi phủng qua ở trong cái lòng chậu được. Còn cái đại viên cảnh trí của một người tu tập đó, nó sẽ xuyên qua, thấy biết rõ hết tất cả. Bây giờ thì dùng máy siêu âm mới thấy tim gan phèo phổi người ta. Nhưng mà đối với cái người có đại viên cảnh trí, khỏi cần dùng máy siêu âm thì dòm thấy biết hết trơn à. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà nó khác hơn cái thường tình của thế sự. Cho nên ở chỗ đó mình học Phật thấy biết rõ. Còn cái thức thứ bảy là mạt na, có tác dụng là chấp ngã, biến thành bình đẳng tác trí. Nghĩa là trí có năng lực nhận thức một cách bình đẳng vô ngã của dạng pháp. Bởi vì cái thức thứ bảy này đó là cái mạt na thức, nó có tác dụng nó là chấp ngã. Cái thức này đó nó giống như là một cái ông tài phú vậy. Cái thức thứ tám, cái a lại gia thức á, cái a lại gia thức còn gọi là hàm tàng thức, tức là cái thức đó nó chứa đựng giống như là một cái kho lớn. Giống như là một cái kho lớn, cái gì nó cũng dồn vô kho hết á. Nhưng mà trước khi dồn vô kho đó thì phải qua cái ông tài phú. Ông tài phú tức là ông thư ký. Cái thức thứ bảy đó nó gọi, cũng có danh từ gọi là truyền tống thức, hay là mạt na thức. Thì cái thức đó giống như là cái ông tài phú, giống như ông thư ký vậy. Ông thư ký này ổng trước khi cho vô kho ổng ghi chép. Ghi chép xong rồi ông cho vô kho, ông xếp chất hàng nào đâu đâu đâu, thứ nào thứ gì đưa vô kho. Còn cái thức thứ 8 đó là chỉ cho cái hàm tàng thức, tức là a lại gia thức, nó còn có danh từ là hàm tàng thức, tức là cái thức chứa đựng. Cho nên đó, trước khi mà chúng ta vào học của cái bài Mà cái bộ kinh mà chúng ta học trong cái nhị khóa hiệp giải đó, vô cái câu đầu đó, nguyên phù pháp giới tri tâm thật duy nhất tướng, có nghĩa là xét ra cái tâm trí pháp giới trong cái hàm tàng thức á, nó bao trùm pháp giới. Cái tư tưởng, cái tâm niệm con người ta nó bao khắp cả hư không, nó rộng lớn như hư không, như biển cả. Nó không có ranh giới, không có biên giới, chỗ nào nó cũng bao trùm được hết á. Cho nên nguyên phù pháp giới tri tâm thật dư nhất tướng, cái tâm trí của mỗi con người nó bao trùm cả pháp giới. Cho nên nó gọi là hàm tàng thức, nó chứa đựng tất cả. Nó không có cái dung lượng, thể lượng, mà nó bao trùm khắp tất cả. Cho nên từ chỗ đó, đó là cái chỗ mình học Phật, mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó, để rồi cái chuyện tu tập của mình nó thành tựu. Đến cái thức thứ sáu đó là ý thức có tác dụng là phân biệt, nên nó biến thành diệu quan sát trí. Tức là trí này nó có một cái năng lực quan sát thâm diệu. Tức là cái ý thức của con người ta nó quan sát thâm diệu lắm. Cho nên ngài Ngô Thừa Ân á, Ngô Thừa Ân, cái thời gian mà ngài làm thị giả, thời gian mà ngài làm thị giả cho ngài Trần Quyền Trang, lúc mà ngài biên dịch lại cái bộ kinh mà Di Thức Học đó, thì ngày tối á, thì ngài Quyền Trang ngài thảo một cái bản bằng Bắc Phạn Sơn Ri, Nam Phạn Sơn Rích, rồi dưới là ngài ghi lại bằng chữ Hán. Rồi sáng á, thì Ngô Thừa Ân đó, ngài mới bắt đầu ngài ghi lại, ghi chú thật kỹ. Ngài là cái người mà văn hay chữ đẹp, ngài ghi chép lại, rồi ngài mới hiểu được cái Di Thức Học, cái tám thức đó, ngài mới viết ra một cái bộ truyện, viết ra cái bộ truyện phỏng theo cái nhật ký của ngài Trần Quyền Trang, rồi ngài mới viết ra cái bộ Tây Du Ký, rồi ngài mới cho những cái nhân vật á, tề thiên là dụ cho ý thức này đây, muốn bay lên trời là đằng dân ba cái dèo lên tới trển, muốn chung xuống biển là coi như là chui một cái là xuống dưới, tứ hải long dương. Cho nên từ cái chỗ đó là do ý thức con người ta nó đi lên trời, nó đi xuống biển, nó đi đâu nó cũng tới hết trơn á, mà mang cái hình tướng là mang hình tướng của một con khỉ, nó lăn xăng không có yên. Cho nên đó là ý thức của con người mà Ngô Thừa Ân ổng cô động lại vào ở trong một cái bộ truyện Tây Du Ký. Đó là cái chỗ mà ổng đem cái bát thức của một con người vào trong tất cả những nhân vật ở trong cái bộ truyện đó. Nên rất là hay, cho nên người ta coi, ai coi từ già trẻ bé lớn ai coi cũng hấp dẫn, mà coi hoài không chán, coi rồi được coi nữa cũng được. Cho nên ở trong đó có tứ du, mà trong cái tam du á thì ít có người để ý, coi qua lần ta chán rồi. Như ví dụ Nam Du Quê Quang, Bắc Du Chân Võ, Đông Du Liệt Quốc, Tây Du Ký, thì nó trong cái tứ du đó đó, mà cái Tây Du Ký á, người ta coi hoài ta không chán. Tại vì nó nói về ý thức của con người. Rồi trong đó nó có bát thức, thì từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý á, nó là tức là cái lục thức trước, còn hai cái sau là mạt na a lại gia. Cái này nó hay lắm, nó hàm tàng một cái ý rất là hay mà Ngô Thừa Ân ổng mô tả qua những cái nhân vật tề thiên sa tăng bắt giới. Rồi nào là yêu nhện nhện sao không có 4 con 5 con, hay là 9 con 10 con mà có 7 con vậy, nó nói lên cái gì. Cho nên mỗi cái đó nó rất là hay. Ngài nói mượn cái hình thức đó để nói lên cái tâm thức của con người trong Di Thức Học, hay lắm. Cho nên mình cũng có thời gian, nếu có thời gian mà mình học hết cái bộ mà Tây Du Ký của ngài Ngô Thừa Ân đó, mình học theo cái kiểu Di Thức Học của Phật giáo đó, hay dữ lắm. Thì đó là cái điều mà mình hiểu biết, không phải hiểu biết qua những cái chuyện mà xưa tích cũ. Người còn có nhiều người sau này khi người ta không hiểu được, đến cái cuối cùng kết thúc của bộ Tây Du Ký á, thì qua Lôi Âm Tự, Trần Quyền Trang muốn thỉnh được kinh là phải phải lo lót hối lộ, phải đưa cái bình bát bằng vàng mới lấy được kinh thật. Đó thì từ cái chỗ đó muốn nói lên cái ý gì, bởi vì cái bình bát là gì, bởi chư tăng ngày xưa đó kiên trì giới luật trong chùa thì không có à, không có lò bếp, tới giờ ăn ôm mình bát đi khất thực. Phật tử cúng cái gì thì bỏ vô đó à, mà bây giờ đi tề thiên sa tăng bát giới ủng hộ cho Tam Tạng đi đến Lôi Âm tự để thỉnh kinh, rồi qua bên đó rồi phải thử thách, phải đánh đổi một cái vật quý là chỉ có cái bình bát bằng vàng của vua Đường tặng à, thì đưa cái bình bát bằng vàng đó mới lấy được kinh. Thế đó để nói lên cái gì, cái bình bát là gì? Bình bát là sinh mạng, là mạng sống của ngài Huyền Trang. Nếu mà đưa cái bình bát rồi thì lấy gì để đi khất thực, lấy gì đâu để xin cơm ăn, tức là phải chết. Nhưng thể hiện trên cái gì? Cái đó để nói lên cái tư tưởng tinh thần của một con người xả thân cầu đạo à, dám xả bỏ thân mạng để cầu được kinh, tức cầu kinh tức là cầu đạo à, nên cái tư tưởng tinh thần đó hay lắm, chứ không phải về tới Tây Phương rồi mà còn lo hối lộ nữa. À, nên từ chỗ đó không phải vậy. Cho nên mình học hiểu Phật Pháp, mình học hiểu bằng một cái cách triết lý sâu xa à, cho nên Ngô Thừa Ân ông mô tả à, coi như là vừa nói lên lịch sử, vừa nói lên tâm lý, mà ở trong đó nó cũng vừa có khôi hài để cho người ta coi, người ta hấp dẫn à, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật, mình đã thấy rõ được cái nguồn chơn nó nằm ở chỗ nào, nó ra làm sao để mình học Phật nó không biết có nhầm lẫn, nó không có lẫn lộn à, cho nên mình học biết rõ được như vậy à, còn năm cái thức cuối là nhãn nhĩ tỷ thiệt cả thân thức, nó biến thành à, sở tác trí à, trí này có công lực nhận thức à, cùng khắp và thần diệu à, tức là năm cái này nó thành tựu được một cái gọi là thành sở tác trí à, tức là cái trí hiểu biết tất cả mọi chỗ, không có chỗ nào nó không biết, không có chỗ nào nó không thấy, nên hiểu biết một cách cùng khắp à, cho nên biến tám thức này thành bốn trí à, đây là bốn cái trí linh diệu à, mà tất cả mọi con người có sẵn, nên mình có tu có tập cái chỗ này. Bước đầu của một phàm phu tục lỵ bình thường là phải quy y à, thọ trì năm giới, rồi từ năm giới đó đến tám giới, rồi tới mười giới, dần dần mình tu tập quen dần rồi đi lên. Từ chỗ giới đó làm cho tâm con người ta được định à, thần người ta được sáng, huệ người ta được phát ra à, thì từ chỗ đó mình tu tập dần dần để rồi đạt được những cái điều mà tối hậu của người tu là đến cái chỗ chấm dứt luân hồi sanh tử, chấm dứt khổ đau à, trong lục đạo. Thì điều đó là cái điều mà chúng ta tu tập, chúng ta có được cái kết quả đó do công phu tu tập của chúng ta, chứ không phải do thần linh phù hộ hay là do Đức Phật độ à, Đức Phật là con người chỉ đường, chúng ta là người đi đường, đến hay không đến, mau hay chậm là do ở chỗ chúng ta đi, chứ không phải là do chỗ đó Phật độ người này nhiều, Phật độ người kia ít à, Phật thương người này à, Phật bỏ người kia, người này đệ tử ruột, người kia đệ tử ghẻ. Cho nên Đức Phật cũng có cái kiểu mà phân biệt như vậy à, cho nên từ chỗ đó chúng ta học Phật chúng ta thấy rõ à, thì cái thời lượng thời gian của ngày hôm nay thì đến đây đã khép lại này. Cái phần còn lại thì tuần tới chúng ta tiếp tục học những phần còn lại. Ở giờ đây mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm. Hiện nay, lớp học giáo lý được tổ chức tại chùa Hồng Liên do Thượng Tọa Thích Thuyền Xuân thuyết giảng đang trong tình trạng thiếu nguồn kinh phí. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân xa gần. Sự ủng hộ của quý Phật tử, quý mạnh thường quân là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận để hỗ trợ cho chùa Hồng Liên thực hiện lớp học giáo lý được hoàn thành viên mãn, để Phật Pháp được trường tồn, làm lợi lạc chúng sinh. Xin chân thành cảm ơn và cảm niệm công đức quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Thượng Tọa Thích Thiện Xuân, trụ trì chùa Hồng Liên, địa chỉ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0913 720 902, hoặc ban thư ký 0945 697 869, số tài khoản 0700 209 3866, chủ tài khoản Trần Quang Thủy, tức thầy Thích Thiện Xuân, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp, số chứng minh nhân dân 340085479.